This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi các phần trình bày của chương trình này với cái tiêu đề, chủ đề ngày hôm nay đó là trang sức. Thưa quý vị, trang sức của người Việt Nam ngày xa xưa như thế nào? Xin được mời quý vị. Thưa quý vị thính giả, trang sức có nghĩa là sửa soạn, trau dồi thêm. Riêng cái chữ trang, trang, T-R-A-N-G, trang, theo Hán tự còn có nghĩa là quần áo. Như vậy, có thể nói trang sức nghĩa là sửa soạn để mà làm tăng cái vẻ đẹp của con người, dù đó cho đó là nam hay hoặc là nữ, bằng những cái đồ phụ vào trong quần áo. Và như vậy, cùng với quần áo, đồ trang sức nhắm vào cái khía cạnh gọi là mỹ thuật. Thưa quý vị, ta phân biệt cái đồ trang sức đàn ông, đàn bà và trẻ em nha thưa quý vị. Đầu tiên, đó là đồ trang sức của đàn ông. Thưa quý vị, nói thực ra thì đàn ông Việt Nam cũng như đàn ông ở bất cứ dân tộc nào khác ít dùng đồ trang sức lắm. Và thường thì những người nghèo, những nhân quê không bao giờ mà để ý đến cái trang sức cả. Chỉ những người giàu có mới đeo nhẫn vàng nè, ở đốt trong cùng của cái ngón tay giữa nè. Và từ khi tiếp xúc với lại Tây Phương thì người Việt Nam ta lại bắt chước một cái tục gọi là đeo nhẫn cưới ở ngón tay nhỏ, tức là ngón tay áp út, giáp cái ngón út, thưa quý vị, cũng gọi là cái ngón tay út. Nhẫn cưới của người giàu thì bằng vàng, của người nghèo thì bằng bạc hay hoặc là bằng đồng. Đôi khi giống như là chúng ta nghe những cái bài ca hiện tại đã có nhẫn cỏ cho em đang bằng những cái sợi cỏ mây. Nói vậy không phải là tất cả những người đàn ông nào cũng đeo nhẫn cưới cả, thưa quý vị. Phần nhiều những người theo Thiên Chúa giáo mới dùng nhẫn cưới mà thôi. Các người theo tôn giáo khác rất ít người dùng của ngày xa xưa lắm. Nói về cái chiếc nhẫn vàng thì có người đeo nhẫn trơn nè, có người thì đeo nhẫn ở giữa mặt có hoa hay hoặc là hình của một trái tim hay hoặc là có gắn mặt đá gọi là ngọc thạch. Và những người có của thay vì ngọc thạch thì nhẫn lại được gắn mặt kim cương. Ngoài nhẫn ra, đồ trang sức đàn ông có thể kể thêm được đó là bộ nút áo dài bằng vàng nè, đánh trơn hay hoặc là chạm hoa vô. Bộ nút áo này chỉ lồng vào cái khuyết áo khi mà mặc. Ngày nay con trai thường đeo dây chuyền ở cổ và dây khóa ở cái cổ tay. Cùng với dây ở cổ, có khi ta còn thấy đeo thêm một cái tượng Phật hay hoặc là một cây thập tự giá tùy theo tôn giáo, đúng không thưa quý vị? Đó là nói sơ sơ qua về đồ trang phục, đồ trang sức của người đàn ông. Và sau đây, thưa quý vị, đó là đồ trang sức của đàn bà. Thưa quý vị, người đàn bà thì rất là nhiều những cái đồ trang sức hơn cái người đàn ông lắm. Việc trang sức của người đàn bà bắt đầu từ trên mái tóc đi xuống. Các bà, các cô khi mà vấn đầu, để trần, muốn làm đỏm dáng thì dùng kim vàng. Những người mà tóc ngắn, muốn có đuôi gà thì dùng đổn tóc thêm. Trên đầu của các bà, các cô còn có thể cài thêm trăm vàng hay hoặc là lược dồi, lược đồi môi, tùy theo tóc búi hay hoặc là tóc vấn. Có khi sau khi mà vấn đầu và búi tóc thì các bà, các cô còn cài lên trên đầu mấy cái bông hoa như là hoa ngọc lan tức là bông sứ đó thưa quý vị, hoa cúc hay hoặc là hoa ngâu, vừa để lấy cái mùi thơm mà vừa để tăng cái vẻ đẹp cho mái tóc. Ai mà đi dưới gió bảo đảm nghe được cái mùi này, đúng không thưa quý vị? Trong cái ngày cưới ngày nay lại bắt chước theo phương Tây thì các cô dâu thì để tóc trần hay hoặc là tóc uống, còn đổi trên đầu một cái chiếc ngọc miệng. Có người còn dùng cả những cái chiếc ngọc miệng trong những cái đám tiệc tùng họp bạn chẳng hạn nữa. Dưới đầu đó là hai cái lỗ tai. Thưa quý vị, hai lỗ tai thì người Việt Nam ta có một cái tục gọi là tục sâu lỗ tai cho con gái để lấy chỗ để mà đeo trang sức. Các bà các cô thường đeo hoa tai trăm hay hoặc là nụ thông hay hoặc là cuốn giá hay hoặc là khuyên. Hoa tai bằng vàng hay hoặc là bằng bạc. Có hay hoặc là không có gắn mặt ngọc thạch hay hoặc là kim cương, thưa quý vị. Hoa cũng có rất là nhiều kiểu lắm, hoa tai có rất là nhiều kiểu lắm. Các cô gái xưa thì đeo hoa cánh bèo, tức là một cái chiếc mà có những cái cánh nó xòe ra. Đôi hoa có gắn mặt đá lóng lánh hay hoặc là kim cương thường làm nổi hẳn cái khuôn mặt của cái người đeo cái đôi đó. Ở miền Bắc thì người phụ nữ nhà quê đeo hoa bằng hổ phách khi không có hoa vàng hay hoặc là hoa bạc, tức là bông vàng, bông bạc hay hoặc là bông hổ phách. Trăm cũng tựa tựa như là một cái chiếc hoa, nó được bằng vàng hay hoặc là bằng bạc, thưa quý vị. Và nụ thông, đeo nụ thông. Nụ thông thì nó giống như là một cái chiếc nụ của cái cây thông. Đằng trước nó xòe ra, đằng sau nó thoát lại để mà cắm vào cái lỗ tai. Nụ thông thường có một cái mặt đá, nhất là nó có một cái màu gọi là màu đỏ. Xưa thì rất được các cô gái quê ưa chuộng. Có thể bằng vàng, có thể bằng bạc hay hoặc là bằng hổ phách chẳng hạn. Còn đeo cuốn giá, thưa quý vị, cuốn giá thì hình nó giống như là như cuốn một cái cọng giá như vậy đó. Ở phía trên, ở ngoài vành tai, còn ở phía cuốn, ở trong cái vành tai. Cuốn giá cũng bằng vàng hay hoặc là bằng bạc, được mạ một cái lược vàng lớp lên trên. Tức là nhũ vàng đó, thưa quý vị. Còn đeo khuyên, thì thưa quý vị, khuyên thì trong Nam gọi là khoen, đeo khoen, đeo khuyên. Khuyên là ngoài Bắc chúng ta sử dụng, nhưng khoen là ở trong Nam. Khoen là một cái thứ nữ trang thông dụng nhất của người phụ nữ vùng quê. Cái khuyên thì hình tròn, nó đeo lủng lẳng vào cái lỗ tai, muôn màu, muôn vẻ. Cái khuyên hay hoặc là cái khoen được làm bằng vàng hay hoặc là bằng bạc. Và cái lối khoen ở trong Nam á, đánh mỏng thân. Còn cái lối khuyên ngoài Bắc thì đánh cái thân to và tròn. Nhiều khi đeo á, làm trễ cả cái đôi tai luôn. Làm cho cái lỗ tai nó có một cái lỗ nhỏ để mà đeo nó lại càng lớn hơn. Phụ nữ ngày nay đeo rất là nhiều những cái loại hoa tai kiểu Âu Tây. Bằng vàng, bằng bạc có nè. Mà cũng có cái thứ hoa bằng các loại kim khí khác nữa. Ngày nay, thưa quý vị, trên thị trường có bán rất là nhiều những cái loại hoa tai bằng cao su, bằng ni lông. Những chiếc hoa này có một cái bộ phận kẹp vào cái trái tai và không cần có cái lỗ tai cũng đeo được luôn. Các bà, các cô giàu ưa dùng hoa có gắn mặt kim cương. Phụ nữ Việt Nam nói chung thì chỉ đeo đồ trang sức, đồ nữ trang ở cái lỗ tai, không giống như là nhiều dân tộc khác. Họ gắn kim cương ở trán hay hoặc là đeo vàng bạc ở lỗ mũi. Người đàn bà Việt Nam cũng đeo nhẫn ở tay nữa quý vị. Thường thì họ đeo ở cái ngón tay nhỏ cùng với lại cái chiếc nhẫn cưới. Các cô mà chưa lập gia đình đeo nhẫn có chạm hoa hay hoặc là đeo nhẫn ở cái ngón tay giữa. Các bà có chồng đeo một cái chiếc nhẫn cưới trơn ở ngón tay nhỏ. Có khi đeo riêng nữa thưa quý vị. Có khi cũng đeo với một cái chiếc nhẫn khác có nạm một cái mặt đá hay hoặc là một cái mặt kim cương hay hoặc là có chạm trổ trên đó. Ngoài nhẫn đeo ở ngón tay thì phụ nữ ta còn đeo những cái vòng đôi hay hoặc là đôi xuyến ở cái cổ tay. Giàu thì vòng vàng, xuyến vàng, nghèo thì vòng bạc, xuyến bạc. Những chiếc vòng xuyến có thể trơn hay hoặc là chạm trổ. Những người giàu có thường nhận mặt kim cương hay hoặc là thủy xoàn và cũng có người nhận ngọc thạch các màu vào trong đó nữa thưa quý vị. Có người đeo vòng ngọc, đeo ngọc thạch màu xanh nhạt. Có gắn vàng chạm trổ hay hoặc là vòng huyền mà đen nhánh luôn thưa quý vị. Ngày nay bắt chước theo cái lối Âu Mỹ, nhiều người đeo vòng tuần lễ, một bộ 7 chiếc vòng bằng vàng hay hoặc là bằng kim khí khác, tính theo ngày mà đeo số vòng, thứ hai 2 vòng, thứ ba thì 3 vòng, cứ thế nhân lên. Và cũng bắt chước theo Âu Tây thì có người đeo ở cổ tay một cái chiếc dây xích có mang cái khóa và lại có một cái mảnh khác có khắc tên của mình, gọi là một cái chiếc lắc, phiên âm cái chữ flacon của Pháp. Cái lắc thì được làm bằng vàng hay hoặc là bằng bạc theo một cái mốt hiện tại, và những cái mắt xích của cái chiếc lắc đánh càng to càng dày, nó lại càng đẹp, nó là càng nổi bật ở trên cái tay. Vòng vòng không những là đeo ở tay thôi, ở ở cái bàn tay thưa quý vị, phụ nữ còn đeo cả một vòng cổ, tròng vào cổ gọi là kiềng, có thể là bằng vàng, bằng bạc, trơn hay hoặc là có chạm chẳng hạn. Các cô gái mới lớn đang tuổi dậy thì mặc áo trắng dài, đeo một chiếc kiềng vàng trông rất là nổi bật thưa quý vị. Các bà, các cô thường cũng đeo một cái dây chuyền bằng vàng hay hoặc là bằng bạc ở cổ với một cái quả tim bằng vàng hay hoặc là bằng ngọc thạch xanh gắn vàng. Có cả dây chuyền bằng bạch kim và cũng có khi cái dây chuyền được đeo cùng với một cái tượng Phật, một chữ vạn, một cái thập tự giá, tùy theo tôn giáo của từng người hay hoặc là tùy theo cái sở thích của mỗi người thưa quý vị. Ngoài kiềng và dây chuyền thì các bà Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa còn đeo những cái chuỗi hạt trai, hạt huyền, hạt ngọc ở cổ. Trên thị trường ngày nay có bán những cái chuỗi hạt bằng cái chất hóa học đủ các màu, các hình và các kiểu khác nhau thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với phần trang sức của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Nói đến cái đoạn nào thì quý vị lại nhớ đến cái đoạn đó và hồi tưởng lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy hay hoặc là chúng ta đang có về cái vấn đề mà trang sức của người Việt Nam. Thưa quý vị, xin trở lại với cái đề tài trang sức. Thì ở Bắc Việt, các cô thôn nữ ăn vận một cái áo gọi là áo thắt vạt năm thân hay hoặc là tứ thân, còn có đeo một cái chùm xà tích ở cái dây lưng. Và thưa quý vị, cái chùm xà tích này thường là làm bằng bạc, nó dài, nó ngắn thì tùy theo cái người yêu thích. Và mỗi chùm thì có 4-5 sợi dây và mỗi sợi dây mang một cái thứ, thí dụ như là chìa khóa, ống vôi, ống nhíp hay hoặc là hạt vân vân. Ống vôi bạc được được đánh theo hình quả đào có chạm trổ. Và thưa quý vị, chùm xà tích được coi như là sang trọng và các cô gái ở quê miền Bắc ai cũng muốn có để mà đeo trong những cái dịp đình đám hội hè. Phụ nữ Việt Nam cũng như là đàn ông thôi, không đeo những cái đồ trang sức ở chân. Nếu đôi khi ta bắt gặp một người đàn ông hay hoặc là đàn bà mà đeo vòng bạc, xích bạc ở chân, thì đấy không phải là một cái lý do trang sức mà chính là vì một cái sự mê tín mà họ mới đeo thôi. Tục Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng những cái người đó hoặc là con cầu tự hay hoặc là con thần thánh và muốn giữ lại ở cõi trần phải dùng xích, và chiếc vòng hay hoặc là chiếc xích đeo ở chân nó tượng trưng cho một cái sự cùm xích của người kia ở lại cái cõi trần này. Thường thì một người khi đã là thanh niên rồi thì tự động bỏ cái vòng hay hoặc là bỏ cái xích chân ở đó đi thưa quý vị. Đó là cái phần mà trang phục, trang sức của cái người đàn bà Việt Nam của cái ngày xa xưa. Còn đối với đồ trang sức của trẻ em như thế nào, mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trẻ em thì nhiều đồ trang sức hơn người lớn rất là nhiều, kể cả luôn đàn bà luôn. Quý vị, tại vì sao vậy? Tại vì các em cũng đeo vòng, cũng đeo khuyên, đeo cổ, các em cũng có hết trơn á. Có điều khác là ở cái chiếc vòng cổ thường có đeo thêm một cái chiếc khánh với 3 cái chiếc nhạc. Và mỗi khi em nhỏ cử động thì 3 cái chiếc nhạc này lại nó kêu long cong, len keng. Con nhà giàu mà có vòng vàng, khuyên vàng. Nhưng mà thường thì chỉ đeo trong những cái dịp lễ, dịp Tết, nhất là hội hè. Còn thường ngày thì bố mẹ chỉ cho đeo những cái đồ bạc để mà tránh mọi sự bất trắc xảy ra. Trên tay của các em thì cũng đeo vòng bạc đó. Mỗi chiếc vòng thì cũng kèm theo một cái chiếc nhạc, thay vì cái chiếc nhạc là một cái quả bầu bằng bạc để các em khi còn nhỏ đưa lên mồm mà ngậm. Cũng có khi đeo vào một cái chiếc vòng tai, trong đó có một cái chiếc vuốt cọp hay hoặc là lông voi, hay hoặc là một cái miếng lưỡi tầm xét mà người ta ngày xa xưa tin rằng kỵ được tà ma cũng như là gió mái. Trên chân của các em thì cũng đeo vòng như ở tai, và cũng có đeo thêm nhạc như ở tai để nó kêu lan can khi mà bước đi, thưa quý vị. Về chiếc khánh đeo vào chiếc vòng ở cổ thì người xưa thường có khắc bốn chữ, đó là tràng sinh bản mệnh. Cái ý là muốn cầu mong cho con trẻ được sống lâu. Có khi thay vì một cái chiếc khánh thì đó là một, lại là một cái đồng tiền vàng hay hoặc là đồng tiền bạc, và cũng khắc bốn chữ trên, hay hoặc là một miếng ngọc thạch, thưa quý vị. Đại khái thì tất cả những cái đồ trang sức của người Việt Nam ta ngày xa xưa chỉ có thế mà thôi. Thế nhưng thật ra thì không phải ai cũng có tiền, có bạc hay hoặc là có thì giờ để mà đủ lo trau dồi cho cái vẻ đẹp của mình của ngày xa xưa. Người nông dân Việt Nam thường lo làm ăn, nghĩ đến gia đình hơn là nghĩ đến bản thân của mình, đúng không thưa quý vị? Bởi vậy với cái vấn đề mà trang sức đối với người Việt Nam ngày xa xưa là hết sức phù phiếm, ngoài trừ một vài trường hợp, nhất là đối với các cô gái cần trang điểm trong một cái vài dịp nào đó trọng đại ở trong đời thì họ mới cần đến mà thôi. Chỉ những người ở thành thị, những người mà thừa ăn thừa tiền mới nghĩ đến một cái sự sửa soạn, trau dồi để mà tăng thêm cái vẻ đẹp của mình và để tập trung cái sự chú ý của người khác. Và cũng chỉ những cái người này mới cầu kỳ trong cái vấn đề trang sức, mới có được một cái sự ganh đua trang sức mà thôi. Đã đề cập đến cái vấn đề trang sức thì không biết có nên nói tới một cái sự tô son đánh phấn, sửa lông mày, đánh móng tay, móng chân mà các bà, các cô rất là lưu ý để mà làm đẹp cho mình hay không? Nếu phải kể một cái sự làm đẹp nói trên thì không thể bỏ qua được một cái chiếc ví, tức là cái chiếc bóp mà các bà, các cô kè kè xách ở bên tai với một cái tác dụng, đó là một cái món trang sức. Bởi vì nhiều khi trong ví nó không đựng gì cả hết trơn, hoặc là có đựng thì cũng ít khi mà đựng tiền lắm. Nhiều bà, nhiều cô ngày xa xưa xách cái chiếc ví thật lớn với những cái hình thù thật là kỳ lạ, khiến đã có người phải nói trong cái ví của các bà như là cái bị của thằng ăn mày. Cái này cái lối nói của ngày xa xưa thôi quý vị, cái lối xách ví này cũng là một cái kiểu nhập cảnh của Tây Phương. Mà đến bây giờ thì chắc có lẽ quý vị cũng thấy nhiều cô, nhiều bà cũng cầm một cái ví rất là lớn, rất là bự lắm mà không biết chứa gì trong đó. Đã nói đến một cái chiếc ví, cái chiếc bóp của người đàn bà thì không lẽ không nói cái chiếc gậy, thưa quý vị. Có lẽ là cái que thì đúng hơn, của các ông, mà các ông thường gọi đó là ba ton, là một cái can, là một cái danh từ của thực dân để lại. Có chiếc can bích sơn mạo, có một cái chiếc thì khắc thành từng lóng với đầu can, tức là đầu của cái ba ton mang hình một cái con vật nào đó, hay hoặc là đồ dùng. Các ông cầm can, tức là cầm ba ton, nhất là mấy cậu khi cao hứng quay tích cái chiếc can trong thật chẳng ra trong cái trò trống gì cả của ngày xa xưa. Có người khôi hài thì đã dùng một cái danh từ kiếm hiệp để mà chỉ cái chiếc can hay chiếc ba ton của các ông là đã cẩu bổng. Tuy mà nếu mà gặp cẩu, có khi cẩu tức là chó, có khi các ông này lại bỏ chạy nữa. Ta cũng đừng lầm cái chiếc gậy đã cầu bổng này, đã cầu bổng này của mấy ông với lại cái chiếc gậy mà các cụ già, cả những cái cụ ông lẫn cái cụ bà phải dùng để mà chống đi cái lúc mà di chuyển. Cái chiếc gậy của các cụ là một cái vật rất là cần thiết trong lúc mà đi đứng của các cụ nha quý vị. Đó là cái phần mà trang sức Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong những lần sau. Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị rất là nhiều. Nói về những cái chi tiết về những cái con người Việt Nam, về những cái, thí dụ như là vừa rồi Hoàng Tính đã nói đó, cái phần trang sức của người đàn ông, đàn bà, trẻ em thì trang sức không thế nào mà không nói đến cái mái tóc. Mái tóc nè, nhuộm răng nè, rồi nói chung ra rất là còn nhiều, rất là nhiều đề tài trong cái vấn đề trang sức lắm. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong cái chương trình Đất Lê Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình nhé. Hoàng Tính gặp lại quý vị. Xin cảm ơn.